Đại kinh Dạ Vệ La Hầu La trang 183.
Đại kinh Dạ Vệ La Hầu La. Như vậy tôi nghe một thời thể tên ở Savati, Vatavana tại tỉnh xã Anathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savati để khất thực. Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi đưa mắt ngó xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoài, thô hay tệ, liệt hay thẳng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi? Bạch Thiền Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? Cả sắc này Rahula, cả thọ này Rahula, cả tưởng này Rahula, cả hành này Rahula, và cả thức này Rahula. Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ, ai có thể hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, còn có thể đi vào làng để khất thực. Rồi Tôn giả từ chỗ ấy đi trở lui về, ngồi xuống một gốc cây, kiết già lưng thẳng, an trụ niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, kiết già lưng thẳng, an trụ niệm trước mặt. Sau khi thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức, xuất tức niệm, niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mạng, được quả lớn, được lợi ích lớn. Rồi Tôn giả Rahula vào buổi chiều, sau khi từ thiền định đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như thế nào, làm cho sung mạng, pháp môn này như thế nào là để được quả lớn, được lợi ích lớn? Này Rahula, cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân hay cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy này Rahula, được gọi là nội địa giới, những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoài địa giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải là ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh yểm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoài thủy giới. Và này Rahula, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mực, đàm, niêm dịch, mụ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mù, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy này Rahula, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoài thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh yểm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Và này Rahula, thế nào là họa giới? Có nội họa giới, có ngoài họa giới. Và này Rahula, thế nào là nội họa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy. Cái gì khiến cho những vật được ăn uống nhai nếm có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thụ? Này Rahula, như vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc ngoài hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh niệm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoài phong giới. Và này Rahula, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh đồng bị chấp thụ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh đồng bị chấp thụ. Này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoài phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát phong giới và chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh niệm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có nội hư không giới, có ngoài hư không giới. Và này Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thụ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn và được nếm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được tổng xuất xuống phần dưới để ra ngoài. Và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh bị chấp thụ, này Rahula, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội hư không giới và những gì thuộc ngoài hư không giới đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải từ ngã của ta. Sau khi như thật quan sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh niệm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như trên đất người ta quang bỏ đồ tình, quang đồ không tình, quang phân uế, quang nước tiểu, nhổ nước miếng, quang mũ và quang máu. Tuy vậy đất không lo âu, không dao động hay không nhàm chán. Cùng vậy, này Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như trong nước người ta rửa đồ tình, rửa đồ không tình, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mù, rửa sạch máu. Tuy vậy nước không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước không có tồn tại. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ tình, đốt các đồ không tình, đốt phân uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mù, đốt máu. Tuy vậy lửa không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy này Rao La, hãy tu tập, sự tu tập như lửa không có tồn tại. Này Rao La, hãy tu tập, sự tu tập như gió. Này Rao La, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rao La, như gió thổi các đồ tình, thổi các đồ không tình, thổi phân uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mù, thổi máu. Tuy vậy gió không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy này Rao La, hãy tu tập, sự tu tập như gió không có tồn tại. Này Rao La, hãy tu tập, sự tu tập như hư không. Này Rao La, do tu tập sự tu tập như hư không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rao La, vì như hư không không bị trụ tại một chỗ nào. Cũng vậy này Rao La, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Này Rao La, do tu tập sự tu tập như hư không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc hải tâm sẽ được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc bất lạc sẽ được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về bất tình. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về bất tình, cái gì thuộc tham ái được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này Rao La, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc ngã màng được trừ diệt. Này Rao La, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô hơi thở ra. Này Rao La, do tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra làm cho sung mạng, nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Và này Rao La, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra làm cho sung mạng, nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Ở đây này Rao La, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, hay thở vô dài vì ấy biết tôi thở vô dài, hay thở ra dài vì ấy biết tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy biết tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Cảm giác thị thọ tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác thị thọ tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Về tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vì ấy tập, về tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Về tâm định tình tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm định tình tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vì ấy tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán vô thường tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán ly tham tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này Rao La, làm cho sung mạng như vậy có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rao La, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy làm cho sung mạng như vậy, thời khi những hơi thở vô hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng được giác tỷ, không phải không được giác tỷ. Thế Tôn thuật giảng như vậy, và Rao La hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Bài kinh Giáo Giới Rao La thứ 62.
thì sửa một số từ trước. Thì trang cuối cùng 192 á, nếu chỗ quảng quý vị biết rồi, chẳng giữa trang á, quảng vô thường tôi sẽ thở vô vì ấy tập, quảng vô thường tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Thì tiếp theo cái vô thường đó là quảng tang giả, chứ không phải là ly thang. Quảng tang giả tôi sẽ thở vô vì ấy tập, và quảng tang giả tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quảng vô thường thì đến quảng tang giả chứ không phải ly tham. Viraga ở đây gọi là tang giả theo cái lộ trình của vật chất á, của các pháp á. Quảng vô thường rồi đến tang giả, đến hoài diệt, biến đổi lân lân nữa nè, gọi là tang giả chứ không phải là ly tham. Viraga đó gọi là tang giả, thì sửa chỗ đó. Quảng vô thường thì đến quảng tang giả đó chứ không phải là ly tham. Tang giả đến bắt đầu từ đầu kính có vài chỗ nữa để tôi đi lần để tôi sửa lần một số chỗ họ đánh họ in không được chính xác lắm. Bắt đầu từ trang 183 trước khi đi vào kinh này tôi xin trình bày một điểm như thế này. Về cái kinh Trung Bộ 2 á, thì có một số kinh quý vị tự đọc được, nó là những vấn đề nhỏ và mình cũng cần đọc. Mỗi cái bài kinh có nói một đề tài. Tôi chọn một số kinh mà nó có thành những pháp tu và những cái chỗ mà cần phải nắm giữ đó, cần phải hiểu thì tôi chọn. Riêng Rahula thì trong chỉ có hai kinh Đức Phật dạy về Rahula. Rahula là người con trai duy nhất của Đức Phật từ khi ngài khi còn là thái tử. Thì khi mà ngài chỉ bị kinh mà tiểu kinh dạo về Rahula tiểu kinh là trước đây một kinh thì là có lẽ lúc đó là lúc Đức Phật dạy Rahula mới nhập chúng. Lúc đó còn nhỏ mới nhập chúng cho nên cái tánh nó còn ý lại, vì cái tánh còn muốn được nuông chiều ý lại và gọi là tự do đó, tự do trong cái kiểu cái theo cái nếp sống của hoàng cung á, cho nên Đức Phật mới dạy là ngài đến nơi cái chỗ ở của Rahula, là ngài biểu Rahula lấy một cái thau nước cho ngài rửa chân, rửa xong rồi còn ít ngài đổ nước, còn ít nước trong cái thau nước dơ đó để rửa chân. Rồi ngài mới dạy Rahula rằng là này Rahula, nước trong cái thau này có nhiều không, là ít, có dùng được không, là không dùng được. Rồi ngài nói cũng vậy, một cái vị sa môn đi tu á, mà nói dối á, thì hẳn giống như cái thôn thì nước dơ này không dùng gì được cả, ít quá ít và dơ nó không dùng được. Thì hẳn sa môn cũng vậy, của cái người mà nói dối, thành thử cái tu mà muốn giải thoát thì trước hết là những cái dữ giới cái đó. Rồi ngài nói là vì cái nước không dùng đó được cho nên hẳn phải đổ đi, ngài đổ cái nước đó đi. Ngài nói thì vì sa môn, một cái người tu sĩ xuất gia mà nói dối thì hẳn giống như cái nước đó, không ai tiếc nữa, đổ không dùng gì được nữa. Rồi ngài mới lật cái thau, úp cái thau lại. Ngài nói cái vì tu sĩ cũng vậy, người đi xuất gia mà nói dối thì giống như cái thau này, không dùng gì được nữa. Thao dơ cái thao được rửa chân, ai dùng rửa mặt hay dùng như mục tiêu khác, úp cái thao lại. Rồi ngài mà lật cái thao ra, ngài nói Rahula thì gì cái thao này, có phải là cái thao trùng không không? Nói giờ bạch thiệt tốt là trùng không. Đức Phật dạy thì người đi tu mà nói dối rồi ấy, thì không làm chi được hẳn như cái thao trùng không, rụng tích là nó không có dùng gì được cả. Thì đó là bài giáo dưới đầu tiên ngài dạy Rahula về cái tư cách và về cái cách mà giữ tâm, giữ giới của một vị tỳ kheo và của một vị tỳ kheo tu tập giải thoát. Thì cái lối dạy của ngài là cụ thể đó, thành quý quá cái phẩm kính đó để quý vị thấy cái thái độ Đức Phật. Ngài dạy những bài này là những biểu mẫu đó, ngài dạy cái chính Rahula, ngài từ thân hành dạy Rahula đó. Thì cái thái độ ngài dạy là gì vận dụng thân hành và khẩu hành. Thân hành là ngài mẫu mực ngài sống, rồi ngài nói lại cái nếp sống đó ngài làm, ngài nói những cái gì ngài đã làm và ngài làm những cái gì ngài nói, là khẩu hành, gọi là thân hành đó, gọi là thân giáo đó. Thân giáo là dạy bằng để qua cái thân của mình. Rồi khẩu giáo là ngài nói thì cái cách của ngài nói, ngài có dùng thần thông dụ dũng có gì hết, rất ít khi ngài vận dụng thần thông trong những trường hợp mà hí hữu mà cần phải vận dụng nó thì ngài gọi là kỹ đạo để vận dụng thôi. Còn thường là ngài chỉ nói giảng dạy mô rất là mô phạm, phân tích cho thấy rõ cái lẽ phải trái thì cái con đường hứa, con đường thật nào, và ngài dạy cái lối dùng dẫn dụ đó, hình ảnh dẫn dụ rất là cụ thể, đó là thái độ của Đức Phật. Cho nên khi mình đọc những cái bản gọi là những cái ghi chép nào đó, hay là những cái bài viết nào đó mà diễn tả Đức Phật mà giảng dạy không phải như thế, thì nên cẩn trọng, bởi vì thái độ Đức Phật là giảng dạy rất cụ thể, và ngài đặt trách nhiệm cho cái người mà được nghe, người được giảng dạy phải ý thức và tự mình lên đường mà đi thôi, chứ không có cái như một cái loại mà nói là tùng một cái thần chú để cho tiêu tai tội nghiệp của chúng sinh. Chuyện đó không có, chuyện đó hoàn toàn là chuyện về sau, không phải chuyện của Đức Phật. Không bao giờ mà đọc một cái lời chú để như có vài cuốn kinh mà thành hồi im nữa. Rồi thì là có một vị học giả ở Hà Nội Việt Thơ có hỏi tôi, nói tại sao lại là có cái cú kinh nó không hiểu gì cả. Tôi phải đem cả một cái cuốn từ điển Sanskrit ra tra lại từng chữ, không có đúng chữ Sanskrit. Họ phiên âm theo một nửa Việt nửa gì đó, thì họ phiên âm từ chữ Nho mà hàng Việt ra nè, mà chữ Nho là phiên âm từ cái phiên cái ấm đó, cái ấm của từ chữ Phàm. Mình nói ra đọc cái chữ này là để cho cái tình thuộc chúng sinh sau này là tội lỗi nhiều lắm, để tiêu tội sạch hết nghiệp chướng đi. Thì quý vị làm sao mà hiểu được đạo Phật mà nói chuyện đó, thì còn chi đạo Phật nữa. Quý vị thấy làm sao đọc cái chú đó mà hết tội nghiệp được, thì Đức Phật ra đời, chứ Phật cũng ba đời ra đời làm gì mà phải khổ cực vậy. Tôi nói chú rồi để chúng ta đọc cho đọc thì thấy thì sạch nghiệp ngay, thì tôi đọc cho khỏe, người tu cũng khỏe, người học cũng khỏe. Quý vị thấy đó là một. Nhưng nếu đọc cái chú đó mà nếu nói cái lính diệu của thân chú này để tôi đốt, nếu người đến từ cái tâm người đọc thì không phải là cái chú đó làm cho sạch rồi. Mình nếu là do cái âm thanh đó, cái chấn động của cái âm thanh của thần chủ đó mà làm cho sạch tội ấy, thì rất nguy hiểm. Là bởi vì cái âm thanh này là của cái vị thần, vị thánh mà đọc ra, một vị giác ngộ mà nói ra, họ nói theo cái nội lực của người đó, cái âm thanh, cái tần số rung động người đó qua người tàu nói bằng tiếng Hoàng, mà qua người tàu nói là đã âm thanh khác rồi, rung động khác, rất nguy hiểm. Rung động mình về địa ngục tức là mày chấm. Rồi con người Việt Nam đọc nữa làm sao mà chưa đủ cái âm thanh. Thì thấy nó vô lý như chuyện đó, mà chưa cứ mình cứ phát hiện cái lối đó thì khổ cực cho tu sĩ cả vị tăng đi về sau, mà đi thuyết pháp là khổ cực lắm, làm sao mà cắt niệm chuyện đó. Vì thế mà thái độ Đức Phật là dạng trung A Hàm về những cái giá của vậy, mà trong cả cái bàn mà nguyên của đại thừa cũng vậy thôi. Ngài dạng dạy bằng thân giáo khẩu giáo rõ ràng lắm, ngài làm mẫu mực, và ngài dạy là ngài dạy cái lục độ vận hành, là phải chú phải hành phải làm nhiều lắm, chứ đâu có đọc đi chủ rồi mà tiêu nghiệp hết. Quý vị thấy rồi, bây giờ nói rằng là cái chữ đó là tên của các vị thần, đọc cái tên đó lên các vị thần tới yểm trời cho mình mà tai qua nạn khỏi, và tiêu tội nghiệp, tiêu tai nghiệp chướng. Cái tên của các vị thần, quý vị biết tôi là tinh hồi cho hàng, tôi tinh hồi mình nói phạt án đó kiểu tao hay là chật chật người hối gì tôi thì ác thân người tới chết đi. Vì thế là phạt án trật là chết ngựa, thì làm sao mà cái âm thanh đó mà cũng khổ được. Còn mà một sự đánh lừa khổ là, mà một sự gì đó mà mình ở trong cuộc đời là người nó khó, gặp Phật pháp là khó, tu tập giải thoát là khó nữa, mà rồi làm cho gọi là làm vô hiệu hóa tất cả công phu của mình, làm cho thù đồng hóa tất cả, ngồi yên rồi mà chờ, thì làm sao mà đạo Phật của nghiệp mình cũng tiêu, mà đạo Phật cũng phát triển được. Vì thế là một cái đòn nào là lắm, một cái đòn nào, một cái trượng đó, một cái trượng nào là lắm. Rồi đi vô trong cái sách vở của mình ấy, mà hoàn toàn Đức Phật là chưa đọc lại tất cả các tài liệu, các bộ phải, các nhà học giả, bây giờ cả các nhà hành giả, và các vị trưởng lão, đại trưởng lão, giáo chủ của các cái giáo hội, các nước lên điều không bao giờ thấy có chuyện này cả, không bao giờ ai dạy chuyện này cả. Đó mà chưa tài liệu trước mắt mình vẫn còn lưu hành á, còn một cái bản kinh do vì giáo sư tôi ngạc nhiên vì lâu cũng hề đọc gì cả, rồi cũng hề để ý, rồi hỏi để mà nói là mình lao viện nghiên cứu xuống trả lời mấy cái này, làm sao trả lời được. Quý vị thấy nó đụng chạm mình nói ra thì nó khổ tâm mình nữa, nó đụng chạm mình cái điều mình không muốn. Nhưng mà ít ra là quý vị, đối với quý vị trong lớp học này, thì tôi xin trình bày cái nhìn của tôi là vậy. Hằng không bao giờ có được cái thái độ Đức Phật dạy như thế cả. Ngài là thân giáo và khẩu giáo. Đó, ngài dạy ra la người con thân yêu duy nhất á, mà người này đã có thân duyên với ngài nhiều kiếp, thì ngài dạy cho tỉnh, là làm sai ngài nói cho tỉnh, như vậy vì ý thức cho rõ cái hành. Đó là cái phẩm tiểu kinh. Thì bây giờ qua đại kinh này là ngài dạy Phật tu rất rõ, và mình dựa theo đây mình tu là khỏe, và phải có trách nhiệm dạy cho con người có tinh thần trách nhiệm nữa. Chứ còn mà chuyện ngoài về những đất nước như thế này mà nghiệp mà tiêu được thì chuyện hướng thịnh đất nước thì cũng dễ hơn là nghiệp tiêu được. Rồi thì tất cả Phật tử ngồi lại mà cầu nguyện cho Việt Nam mình hùng vương, nói rồi thì chết thì chứ còn làm sao ai chấp nhận đạo Phật được nữa. Nó tiêu cực đến mức độ đó. Vì thế thành thì cái lỗi nói đó làm sao mà một vị trí mà có thể chấp nhận được. Mà như vậy thì thành ra là một cái người ban ơn cho mình, ban phước cho mình, nó không phải đạo Phật nữa, nó thành một cái tôn giáo khác rồi. Bây giờ chỉ cái thái độ của Đức Phật ngài dạy ngài Rahula như thế nào, quý vị trở về lại bản kinh trang 183, tôi sẽ trình bày cái dòng cuối á, thì quý vị gạch đi cái câu này: tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Là quý vị gạch câu đó. Tuy nhiên là toàn câu là như thế này: này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoài, thô hay tế, liệt hay thẳng, xa hay gần, tất cả, đó, ngang gạch từ đây, tất cả các sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ. Đó. Câu đó mình hiểu được là mình hiểu được cái phần hành và nội dung và tinh thần của Phật pháp luôn. Tất cả các sắc pháp đó phải được quán sát với như thật với chánh trí tuệ. Như thế nào là quán sát như thật với chánh trí tuệ? Và quý vị biết là đó là sắc pháp, là một uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng như vậy, cũng phải được là mình đổi lại là tất cả các thọ pháp, sắc thọ tưởng hành thức phải được quán sát như thật của chánh trí tuệ, thì tưởng pháp, thì hành pháp, thì thức pháp cũng vậy, là tất cả các cái năm uẩn là phải được nhìn, được quán sát như thật của chánh trí tuệ. Và bây giờ đây là nội dung của cái nghĩa quán sát, xem xét nhìn được đấy, nhìn nó chút rõ, cứ nhìn mà thôi gọi là quán sát. Nhưng mà như thế nào là nhìn với chánh trí tuệ? Nhìn không á, quán sát không là một nhà vàng vật học, quán sát không phải là nhìn với chánh trí tuệ. Nhìn mà phân tích cái cấu trúc của nó, đó là của nhà khoa học nhìn chứ phải là chánh trí tuệ. Nhìn như vậy vừa phân tích, đó là cái nhìn, cái bước đầu tiên là quan sát như một nhà vàng vật, quan sát cho rõ nó là thế nào cho rõ, rồi phân tích cấu trúc của nó như thế nào, hình thành của sự vật như thế nào, là của nhà khoa học là cái nhìn đầu tiên, đó là mới sự quan sát mà thôi, đó là nội dung của nó là quan sát. Còn quan sát của chánh trí tuệ là khi phân tích như thế thì giả tình phân tích nó là duyên sinh vô ngã, thấy bằng duyên khởi trong tất cả các pháp thì gọi là nhìn các pháp với trí tuệ, hay là quan sát các pháp với trí tuệ. Nhìn thấy duyên khởi, duyên sinh trong tất cả các pháp, như thầy gọi là nhìn với trí tuệ. Khi mình nhìn các pháp nó là do các duyên sinh á, thì biết rằng các pháp mà mình thường gọi là có cái ngã này ngã kia, thực ra các cái từ ngã đó không có từ có, không có thật có, từ nó không có, từ nó không có hiện hữu. Cái đó là mộng mì, cái đó là tưởng tượng, do cái tưởng tượng của mình chụp phủ lấy sự vật thôi. Còn cái ngã không có, cái từ ngã của các pháp không có. Nhìn như vậy gọi là nhìn về trí tuệ. Nhìn ở đâu cũng nói rằng khi nhìn cái bàn là vì thông thường ta gọi đây là cái bàn, cái ngã có cái ngã là cái bàn. Thì khi nhìn cái bàn thì mình phân tích một hồi mình thấy không hề có cái gọi là cái ngã, cái bàn á có hiện hữu, mà chỉ có những cái yếu tố các duyên nó hợp lại nó thành mà thôi. Thì phải thấy như thế gọi là thấy với trí tuệ. Và cái thấy đó mới gọi là cái nhìn thấy với trí tuệ. Và chỉ có chỗ này là chỗ một trọng yếu nhất của Phật pháp. Nó thì đơn giản như thế, nhưng nó là cái chìa khóa, nó cái đúng cái nút bấm mà để nó búng vỡ tất cả cái nghiệp chướng của mình. Còn nếu như không có cái này, có cái nhìn này, công phu của mình thì nó dễ thương rồi thôi, thì hiền lành rồi thôi, chứ còn chưa chắc là đi về được giải thoát. Và công phu có nhiều khi là công giả tràng nữa. Thành thực thì cái mà cơ bản, cái linh hồn của cái pháp tu của mình là phải có cái trí tuệ, cái nhìn trước đã. Gọi là cái chỗ này gọi là cái nhìn trí tuệ. Quán sát về trí tuệ đó là cái nhìn trí tuệ. Thì như quý vị biết á, bây giờ nhìn sắc pháp mà về trí tuệ là như thế nào? Thì Đức Phật đã chỉ cho Rahula cái đoạn 6 đó. Nhìn là mình phân tích cái sắc pháp là cái thân sắc uẩn của mình, sắc này gồm còn nội sắc và ngoại sắc. Và công việc này quý vị về phải làm chứ không phải là để hiểu là bước đầu, còn hiểu là để phải làm như thế nào đó là hiểu. Rồi mình phải làm đấy để đi vào để hiểu cái pháp. Là nhìn phân tích ngồi như ngồi là một trò chơi, hoặc đi đứng nằm ngồi gì cũng được cả. Cái phần này là cái phần tôi sắp nói đấy, là cái phần đi đứng nằm ngồi gì cũng được cả. Phân tích nó là chia trong bốn cơ thể, trong cơ thể mình ra có năm đài, năm cái yếu tố hợp thành là yếu tố đất, nước, gió, lửa và không, không gian, địa thủy hỏa phong không. Đó. Không đài, đài là cái yếu tố đó nè, cái yếu tố nước, yếu tố đất. Phân tích ra năm yếu tố đó, năm yếu tố đó nó mày biến hiện, nó chuyển hiện, nó vận hành cách nào để chuyển hiện thành ra cái gọi là cái thân sắc của mình. Mà hằng má đó có thịt, có xương, có gân, có cốt, có máu, có đàm, vân vân đó, tất cả cái đó. Có mắt tay mũi lưỡi rồi đó. Thì thực sự á, thì mình cứ nhìn mắt tay mũi lưỡi vì sao? Đức Phật không biểu nhìn mắt tay mũi lưỡi thẳng, bởi vì như vậy mình sẽ chấp vào cái tướng riêng của hắn là tướng cung bắc, hay tướng chung của hắn là cung bắc, người sáng lấy cái gương mặt đẹp chẳng hạn. Cái đó là nó bị tham khởi sân khởi ngay, bị trói ngay, nhìn kiểu đó là bị trói ngay. Người là tướng riêng cái tướng chung đó. Có nhiều người họ họ yếu cung bắc không, có nhiều người yếu cái dáng đi, có người yếu cái tiếng nói vân vân. Cái đó là cái tướng riêng, tướng riêng của tướng chung là tổng hợp trong cái của người đó. Thì ngài không nhìn kiểu đó, không nhìn cái kiểu như một nghệ sĩ nhìn, mình nhìn với cái gì bước đầu là khoa học, nhìn như một nhà khoa học phân tích, như là lạnh lùng nhìn phân tích rồi thôi, không đặt cái vấn đề mà tình cảm mối trong đó cả, rồi phân tích bằng duyên khởi thì gọi là cái nhìn trí tuệ. Đi xa hơn cả nhà khoa học vào chỗ là nhìn duyên khởi để mà đánh thức sự giác tỉnh. Bởi vì nhìn như thế để làm thế nào tham đừng khởi, sân đừng khởi và si đừng khởi, nhìn như vậy là gì trí tuệ. Từ cái nhìn đó thì cái tham tâm nó sẽ không có cơ hội điều kiện để nó khởi, sân tâm không có điều kiện khởi và si tâm không có điều kiện khởi. Hay là khác đi, làm cho cái tham tâm, sân tâm, si tâm nó nguội lạnh dần 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 dần, nó chìm lặng dần dần. Thì cái nhìn này là nhìn về trí tuệ. Thì quý vị biết là cái này muốn biết cái diệu dụng của nó thì cần phải hành. Quý nhìn hoài quý vị cứ phân tích đấy. Đi từ trên đầu xuống, tóc này thuộc này, tóc đây này, tóc đây là tóc hay tóc đây này, đây là tóc hay tóc đây là thuộc địa đài. Cái gì mà chỉ khi mình chết đi rồi mà trở về đất là thuộc địa đài. Cái gì khi mà thân này tan rã ra mà trở về biển nước là thủy đài. Cái gì mà khi mà mình thân này tan rã ra về về hơi về gió thì gọi là phong đài. Cái gì mà hơi nóng nó trở về về nóng, hơi nóng thì trở về chỗ về hỏa đài. Thì còn cái gì mà khoảng không đó, những cái khoảng mà khoảng trống đó, cái khoảng mà để cho sự vật di chuyển vận động đó, không có khoảng không thì nó không vận động, không có không đài thì nó không vận động được. Mà không có cái gió là có cái gọi một cái sức ép, gọi là có một cái áp suất á, áp lực á bên trong ra thì mình sẽ lập kẹp liền, áp lực gió ngoài áp vô là mình lẹp liền. Thì cái thân một chiếc thân yên đứng yên á thì phải có cái gió trong gió ngoài điều hòa là hỏa đài, gọi là phong đài. Mà có cái hơi nóng á, là hơi nóng là do cái vận động của các cơ mà nó tạo ra hơi nóng nhiệt lượng trong cơ thể. Và chính hơi nóng này nó dùng cho để mà hoạt động giúp cái bộ cái cơ quan tiêu hóa trung hoàn hoạt động, đó là hỏa đài. Đó. Thành thì gồm có thực ra cái gọi là con người mình á, mà có gọi là sắc thân không thôi á, là gồm có địa đài, hỏa đài, phong đài và thủy đài. Mà thủy đài, hỏa đài, phong đài và không đài nữa là tất cả nó là cả vũ trụ đó, cả vũ trụ thái nghĩa là hẳn đứng trang hoa về thế giới, cả pháp giới mình đứng di chuyển, đứng vận động, mình đứng sống trong pháp giới, đứng cùng với năm đài tồn tại đó, mình đi trong năm đài, trong thế giới của năm đài, và mình thì tại thất mình cũng năm đài. Nhìn như vậy nhiều lần ấy, quý vị biết nhìn ngay con mắt mà cứ nói, nhìn con mắt nói đây là thuộc địa đài là được rồi, nước mắt thuộc phong đài, vì như vậy nhìn lỗ tai nó là thuộc về địa đài. Hạn chế tí thành địa đài, nhìn xuống vào địa đài rồi đấy, nhìn mà mấy cái chất nước trong người, nước miếng, nước rồi vân vân gọi là thủy đài. Mình cứ phân tích như vậy, vì cứ phân tích hoài như vậy. Tuy nhiên là gần Đức Phật dạy là làm như một cái ống hằng thịt á, mà đứng với ngã tư đường bản thịt á, ống còn cũng dao rất bén, thì cầm thịt cậu cũng bò làm ra đói, cũng heo làm ra đói, thì ông lực cũng dao động, ông làm rất nhanh để vứt xương một đống, vứt gân một đống, vứt thịt một đống, mỡ một đống, đó, một nơi chia ra một đống, năm mình chia ra năm đống, năm nơi. Thì bây giờ mình ngồi như vậy, mình thấy của người mình, mà cứ nhìn của người mình, nhắm mắt nhìn cũng được, mở mắt nhìn cũng được, nhìn rồi cứ chia này này, tất cả mắt tai mũi lưỡi thân thịt của chi đem một đồng này, gân một đồng này, nước đem một đồng, hơi với một đồng này. Nhìn như vậy một hồi tỉnh, không chấp người nào, không thấy có cái ngã mà hiền mà. Cái đó là cái diệu của cái pháp hành á, nhìn như thế nhiều lần á thì sẽ thấy vỡ, nhưng cho đến khi vỡ lẽ ra rằng cái này hắn còn chưa có, từ nó còn chưa có, còn nói chứ là của mình và của ta hay là ta hay từ ngã của ta, nhưng cho đến khi vỡ lẽ ra như vậy gọi là cái nhìn trí tuệ. Nhìn cho vỡ lẽ cho đến khi lực từ cái nhìn đó nó búng ra sự thật rằng là cái này nghĩa là không phải lập luận gì nữa, thấy rõ ràng là không phải ta của ta, từ ngã của ta, thì nhìn như vậy mới giải thoát. Cái này là gọi là triết lý của cái nhìn ấy, quý vị biết cái này là tính yếu chứ không phải đơn giản, nó là tính yếu của các pháp luôn. Cái này quý vị biết là bây giờ trong kim cương là cái nhìn, là nhìn trong kim cương cũng cái nhìn thôi à. Kim cương là cái linh hồn của bậc nhã không cái nhìn. Khi mà ngài tu để hỏi Đức Phật, ngài dạng một hồi rồi dạng một hồi cho thông cho rõ làm thế nào để mà trừ chấp thủ các ngã tướng đó. Tự nhiên phải dập tắt các ngã tượng nhân tượng chúng sanh tượng thọ giả tượng pháp tượng phi pháp tượng tượng ở phi tượng. Thì cuối cùng khi kết thúc cái thời pháp thì ngài vô tu vấn đề bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, sau trong thời mạt pháp thì phải nói kinh kim cương như thế nào. Đức Phật nói tóm tắt nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lồ diệt, như điện ứng tác, như thị quang. Hãy nhìn đó, là hãy lấy cái nhìn mà nhìn hết thấy tất cả mọi hiện hữu gọi là nhất thiết hữu vi pháp. Tất cả mọi hiện hữu đất nước gió lửa thân sắc uẩn thọ uẩn tưởng hành uẩn trí cụ về, nhìn nó là như mộng, như huyễn, như bọt nước. Tuy nhiên là mộng manh vô thường, bởi vì khi mà do dương sinh là nó từ có là nó đã hư rồi, hư mộng bì huyễn rồi. Mà nó vì nó là huyền cho nên khi nó là duyên kết hợp cho nên khi nó biến động luôn gọi là vô thường, mà vì nó là cả duyên kết hợp cho nên không có từ ngã gọi là vô ngã. Nhìn cho thấy vô ngã vô thường lúc cả pháp như vậy, nhìn như vậy thì gọi là như vậy gọi là dạng kim cương, và để mà thể nhập kim cương là bạc nhã. Bởi vì nhìn như thế rồi tham tâm sử dụng độ, sân tâm sử dụng độ và si tâm sử dụng độ, thì như vậy là trí tuệ bạc nhã hiện bài. Hiện bài là bởi vì cái thấy cái nhìn đó, còn lại cái một cái nhìn đó thôi, mà lúc đó mình thấy cái ngã mình trong cái nhìn đó, và không cần phải chứng minh vì sao tôi hiện hữu, chứ thấy tôi hiện hữu rõ ràng gồm cái trí tuệ đó hiện hữu. Cái này quý vị cứ hành lên, từ có kinh nghiệm tôi bỏ đạo là quý vị sẽ từ có kinh nghiệm, sẽ từ thấy ngay là có một sự hiện hữu của trí tuệ như thế. Mà an lạc giải thoát, không phải băn khoăn, không phải thắc mắc, bởi vì trí tuệ làm gì có nghi ngờ. Thấy có nó rồi, gặp nó rồi thì không nghi ngờ, từ nó bản chất của nó là vậy, không nghi ngờ. Còn chính khi có trí tuệ mới đặt vấn đề nghi ngờ, lo lắng vì nghi ngờ, vì sợ hãi. Tuy nhiên như thế, quý vị biết là trong Phật cú cũng có cái câu Phật cú 170 cũng vậy. Hãy nhìn đời như hiện cảnh, hãy nhìn đời như bọt nước. Quán nhìn đời như vậy là nhìn rồi đấy, vẫn nhìn quán nữa là vậy đấy, nhìn rồi đấy, quán sát nó, nhìn thân chết không bắt gặp thì là thoát ly sinh tử, cái đó cũng nhìn. Đấy, Đức Phật đứng dạy cái nhìn, nghe cái ngôn ngữ nói của vẻ buồn bã, ngôn ngữ của vẻ là chân thật chất pháp, nhưng mà nó là nội dung là vậy. Hãy nhìn thế nào, nhìn sắc pháp như thế đó, và phân tích của nó là giữa đại thủy đại họa đại phong đại không đại. Nhìn cái cơ thể nhìn hoa như vậy thì như vậy là mình sẽ không chấp cái thân này và không chấp thân người khác nữa, và có đâu và không chấp tất cả mọi hiện hữu nữa. Và vì không chấp cái thân tướng, tự nhiên là không chấp thụ ngã nữa, thì tham khởi thì là tự nhiên là đoạn được cái nhân sinh tử, làm cho cái nhân sinh tử nó tiêu dần dần. Vì thấy đó là tự đế nữa nhé. Hành từ để hành thì thế nào để mình để mà cắt đứt cái tập đế đấy, đoạn được cái tập. Thì nhìn như vậy thì con đường đây là con đường vào giải thoát, và như vậy thì quý vị thấy là nó rất gần gũi mình mà mình có thể thực hiện được. Nhưng mà nếu như mà không thực hiện được là đó là lỗi của mình vẫn còn mơ màng như thế nào đó, và có lẽ là mình chưa chấp nhận giải thoát thực sự, mình chưa chấp nhận Đức Phật thực sự, mình chưa tin tưởng vào lời dạy của ngài thực sự, và mình vì vậy cho đến mình nghi ngờ và mình muốn giải thoát thực sự. Vì đấy, còn nếu như mình tin tưởng Đức Phật thực sự thì đây là lời nói trí tuệ của Đức Phật rồi.